Tịnh độ vãng sanh chánh nhân. Pháp sư Định Hoằng chủ giảng. Bá Lai ngày 2 tháng 8 2012. Kính thưa Hòa thượng chủ pháp. Kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đại đức đồng tu, A Di Đà Phật. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hôm nay đã bước vào ngày thứ 5 của Phật thất rồi. Có thể thành tựu hay không là xem trong 3 ngày còn lại. Trong 3 ngày, hôm nay lại trôi qua hết nửa ngày rồi. Do đó, mọi người cần phải cố gắng tinh tấn lên. Mỗi tối trước khi kết thúc, chúng ta đều đọc bài kệ cảnh sách của Ngài Phổ Hiền. Như cá thiếu nước, có gì vui đâu. Đại chúng phải chuyên cần tinh tấn. Như cứu lửa cháy đầu, giống như trên đầu chúng ta bị lửa đang cháy, phải mau mau cấp cứu, không thể chậm trễ giải đãi một giây phút nào cả. Đã Phật thất, mục tiêu là phải trong 7 ngày khắc kỳ thủ chứng. Thủ chứng gì đây? Thủ đắc phần chắc chắn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Bạn được vãng sanh thế giới cực lạc, đây gọi là trứng quả. Quả này không phải tiểu quả, mà là trứng Phật quả của Nhất Thừa Viên Giáo, là cứu cánh viên mãn đại quả. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, phẩm thứ 25, nói về chánh nhân vãng sanh. Chúng ta làm cách nào vãng sanh Tây Phương? Trong phẩm này nói đến 3 loại người vãng sanh. 3 loại người này đều phải ngày đêm tưởng niệm, tư duy y chánh trang nghiêm của thế giới cực lạc và công đức độ sanh của Phật A-di-đà. Có thể chuyên niệm được như vậy mới phù hợp với điều kiện trong phẩm tam bối vãng sanh. Đó là Pháp Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm. Pháp Bồ Đề Tâm chính là chân tính nguyện thiết cầu sanh tịnh độ. Khi bạn đã phát tâm rồi thì phải nhất hướng chuyên niệm. Chỉ một phương hướng duy nhất là cầu sanh tịnh độ, chuyên niệm Di Đà. Cho nên pháp môn Tây Phương Tịnh Độ là pháp môn chỉ phương lập hướng. Ngài Thiện Đạo Đại Sư nói, pháp môn này là chỉ rõ và thiết lập một phương hướng cho chúng sanh, để bạn thủ tướng. Khác với những pháp môn khác, bắt buộc bạn phải phá tướng, phải phá hết tất cả mọi tướng, bạn mới có thể thấy được bổn tánh. Riêng pháp môn tịnh độ, chẳng những không cần phải phá tướng, mà còn để bạn thủ tướng, tức là nắm giữ tướng Tây Phương Cực Lạc, giữ đến tận cùng rồi mới không thủ không giữ nữa. Đối với thế giới ta bà này, phải xả đến tận cùng, đến không còn gì để xả. Dùng cách tu của pháp môn tịnh độ để ta thủ đến tận cùng và xả đến tận cùng, tự nhiên bạn sẽ nhập vào cảnh giới bất thủ bất xả. Do đó, chúng ta muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thật sự phải chuyên niệm Di Đà, chuyên thủ thế giới cực lạc, như hiếu tử nhớ cha mẹ ở quê hương, lấy cái tâm nóng lòng mong chờ sớm được trở về đoàn viên với gia đình, để mong nhớ Tây Phương Cực Lạc, mong nhớ A Di Đà Phật, thì từng câu Phật hiệu của bạn đều đầy đủ tất cả nguyện vọng tha thiết đối với thế giới cực lạc và phù hợp với lời của Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói: dĩ thâm tín nguyện trì Phật danh hiệu. Tuy nhiên, mới bắt đầu tu, chúng ta không thể nói là bất thủ bất xả, hoặc phải ly tướng, nói cho cao cho hay, thực tế thì làm không được. Chi bằng ta cứ lão lão thật thật, thủ tướng trì danh, chấp trì danh hiệu để niệm Phật, để có phần trong chính phẩm bản sanh. Nếu như vừa bắt đầu, liền nói cho hay, nào là thế giới cực lạc đều do tự tâm biến hiện, không cần phải niệm Phật, trong tâm đều có đầy đủ vân vân và vân vân. Nói nghe rất hay, nhưng không có công lực. Đến khi lâm chung, tâm vẫn bị rối loạn, tay chân quờ quạng, chẳng những không vãng sanh, ngược lại bị lọt vào hố thẳm của đọa lạc. Cho nên, Kinh Vô Lượng Thọ, phần chánh nhân vãng sanh, trong ba loại đều nói giống nhau. Loại thứ nhất nói, nghe kinh điển này, thọ trì, đọc tụng, biên chép cúng dường, ngày đêm không ngừng cầu sanh cực lạc. Cách nói này là dùng kinh điển hướng dẫn chúng ta quán sát tư duy. Loại thứ hai cũng nói, suốt cả ngày đêm, như thế, nghĩ nhớ thế giới cực lạc, nhớ Phật A-di-đà, cùng mọi thứ công đức, mọi thứ trang nghiêm. Loại thứ ba nói, tư duy chín chắn, mong được độ thoát, ngày đêm thường niệm, nguyện mong vãng sanh, cõi nước thanh tịnh của Phật Di-đà, 10 ngày 10 đêm, thậm chí 1 ngày 1 đêm, không hề gián đoạn, khi mạng chung đều được vãng sanh cực lạc. Bạn xem, cả ba loại vãng sanh đều dạy chúng ta tư duy, quán sát, nghĩ nhớ các thứ trang nghiêm của thế giới cực lạc, các thứ công đức của Phật A-di-đà. Cho nên bạn chớ lo rằng mình dùng tư duy như vậy là không tương ưng với Phật Pháp, vì đã dùng thức thứ sáu. Không có sao, có thể dùng. Dùng đến cuối cùng, tự nhiên sẽ buông. Trong kinh này, Thế Tôn nói với chúng ta về mọi thứ công đức tu hành của Phật A-di-đà khi còn ở nhân địa. Phát 48 đại nguyện để thành tựu thế giới cực lạc chính là để chúng ta theo lời chỉ dạy của Thế Tôn nhập vào loại tư duy quán sát này. Trong tâm luôn nghĩ đến công đức của Phật Di-đà. Sau đó, từ phẩm thứ 11 đến phẩm 22, Thế Tôn lại miêu tả tường tận hơn về y báo, chánh báo trang nghiêm của thế giới cực lạc. Y báo là hoàn cảnh, chánh báo là nơi sinh hoạt, cư trú, cũng như sự thọ dụng và thần thông của Phật Di Đà và Đại Hải chúng Bồ Tát để bạn tư duy quán sát. Điều này phù hợp với ngũ niệm môn mà Bồ Tát Thiên Thân đã nói trong Vãng Sanh Luận. Đó là lễ bái, tán thán, phát nguyện, quán sát, hồi hướng. Hồi hướng nghĩa là đem hết tất cả những việc thiện, những phúc đức, công đức mà ta tu được, toàn bộ hồi hướng cầu sanh Tây Phương. Đây gọi là ngũ niệm môn. Kế tiếp, Phật lại nói với chúng ta về ngũ trược ác thế của cõi ta bà, như ngũ thống, ngũ ác, ngũ thiêu, các thứ nhân quả khổ đau, khiến chúng ta sanh tâm chán ngán, muốn rời khỏi ngũ trược ác thế này, ngưỡng mộ, vui thích, mong muốn cầu sanh tịnh độ. Khi nói đến đây, Đức Thích Ca Mâu Ni dùng thần lực hướng dẫn tôn giả A Nan và đại chúng trong pháp hội 20.000 người, so với nơi này của chúng ta vĩ đại hơn nhiều. Chúng ta ở đây chỉ là 1 vạn nhân Phật thất, họ là 2 vạn, tức 20.000 người. Riêng tỳ kheo là 12.000 người, tỳ kheo ni 500, tính nam 7.000, tính nữ 500, hợp lại là 20.000. Trong một hội trường to lớn như thế, họ đến để làm gì? Để tư duy, quán sát. Do đó, trong phẩm 38 Lễ Phật Hiện Quang, Đức Thích Ca hướng dẫn chúng ta và nói: Nhật tào dục kiến vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác. Nhật tào nghĩa là quý vị. Quý vị muốn thấy A Di Đà Phật và chỗ ở của chư Bồ Tát, chư A La Hán. Hãy đứng lên hướng về phía tây, nơi mặt trời xuống núi, cung kính đảnh lễ, xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thế Tôn đã chỉ cho chúng ta làm cách nào để niệm Phật, để phát nguyện, quán sát, xưng danh. Do đó, chúng ta phải biết cách ứng dụng để niệm Phật. Đồng thời, Thế Tôn cũng dạy chúng ta khi niệm Phật nên hướng về phía tây. Nếu như chỗ này của chúng ta không tiện, có thể hướng về hình Phật. A Di Đà Phật ở ngay đây, hai bên là Quan Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát. Chúng ta chắp tay hướng về các ngài, cung kính đảnh lễ. Khởi tâm chí thành, cung kính, xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tôn giả A Nan rất có trí tuệ và nhạy bén. Khi nghe Thế Tôn nói xong, liền từ chỗ ngồi chắp tay, hướng về phía tây, biểu diễn cho mọi người xem. Ngài đảnh lễ, nói rằng, con nay nguyện thấy thế giới cực lạc A Di Đà Phật, cúng dường phụng sự, trồng mọi thiện căn. Quý vị đây có muốn nguyện như Ngài A Nan không? Nguyện thấy thế giới cực lạc A Di Đà Phật. Nghe tiếng vỗ tay của quý vị, hầu như mọi người đều mong muốn được thấy thế giới cực lạc và A Di Đà Phật. A Nan đã dùng tâm chí thành như thế để đại diện đại chúng. Trong lúc đảnh lễ, liền thấy A Di Đà Phật hiện ra, dung nhan quảng đại, nghĩa là sắc diện thân tướng Ngài rộng lớn như hư không vậy. Sắc tướng đoan nghiêm, nghĩa là tướng tốt trang nghiêm, như huỳnh kim sơn, sáng như ngọn núi vàng vĩ đại. Toàn thân đều là kim sắc và cao hơn tất cả ngọn núi cao trên thế giới. Quý vị nghe tôi diễn tả như vậy, có thể tưởng tượng quan sát được không? Bây giờ chúng ta hãy nhắm mắt lại, nghe theo nội dung của tôi nói và quan sát. Chớ có ngại, tôi xin bảo đảm đọc y theo kinh điển cho quý vị nghe. Chúng ta hãy đọc theo kinh Vô Lượng Thọ và học theo Ngài A Nan. Thế Tôn đã dạy chúng ta cứ làm theo Ngài, tuyệt đối không sai. Muốn thấy Phật thì phải học theo như vậy. Bây giờ mọi người bắt đầu nhắm mắt lại, chuẩn bị quan sát. A Di Đà Phật đang hiện ra, dung nhan quảng đại, to như ngọn núi vàng, cao hơn tất cả những ngọn núi cao trên thế giới. Ánh vàng lấp lánh, sáng ngời, lại nghe âm thanh trong thế giới mười phương của chư Phật Như Lai đều đang nói lên lời khen ngợi các thứ công đức của Phật A Di Đà một cách liên tục không chướng ngại. Quý vị hãy lắng nghe mười phương chư Phật Như Lai trong các thế giới đều đang xưng tán A Di Đà Phật. Và ngay lúc này, A Nan thấy cảnh tượng thù thắng như vậy, lập tức đối trước Thế Tôn nói rằng: cõi Phật kia thanh tịnh chưa từng thấy, con nay hoan hỷ nguyện sanh về. Trong nội tâm mỗi người chúng ta cũng phải phát cái nguyện này. Ngay bây giờ muốn đến Tây Phương Cực Lạc. Như thế, hội trường này của chúng ta giống như một đóa sen to lớn của thế giới cực lạc rồi. Và A Di Đà Phật đang ở trước mặt chúng ta. Bạn hãy dùng linh tánh của mình để quan sát tỉ mỉ. Thế Tôn nói với chúng ta: với bậc chúng sanh đã từng thân cận vô lượng chư Phật, gieo trồng công đức, quý vị hiện nay cầu sanh tịnh độ cũng là đã trồng vô lượng thiện căn trong đời quá khứ. Nhũ dục sanh bỉ, tức bạn muốn sanh về thế giới cực lạc thì phải ưng đương nhất tâm quy y chiêm ngưỡng. Hãy tẩy trừ hết mọi thứ tạp niệm, nhất tâm chiêm ngưỡng mong thấy A Di Đà quán sát thế giới cực lạc, bạn quy y Ngài, nhất tâm trở về với Ngài. Nói đến đây, tự nơi lòng bàn tay phải của Ngài, tức bàn tay phải thường thả xuống để tiếp dẫn chúng ta, ngay khi đó phóng ra vô lượng hào quang kim sắc, phổ chiếu tất cả thế giới của chư Phật. Cũng ngay lúc này, tất cả quốc độ của chư Phật đều hiện ra một cách rõ ràng. Chúng ta đều có thể nhìn thấy hết, toàn bộ, và dường như rất gần, rất gần. Khoảng ngoài hai thước mà thôi. Té ra, thế giới của mười phương chư Phật không cách xa chúng ta lắm. Chỉ trong thước tấc mà thôi. Hào quang thù thắng của A-di-đà Phật, ánh quang minh rạng ngời, thanh tịnh tột cùng của Ngài đã khiến thế giới mười phương đều hiện ra rõ ràng. Trong đó, bao gồm mọi cảnh vật của thế giới chúng ta, như Hắc Sơn, Tuyết Sơn, Kim Cang Sơn, Thiết Vi, Đại Tiểu Sơn, sông ngòi, rừng núi. Ngoài ra, tất cả cảnh giới, cung điện, thiên nhân của cõi trời đều được soi sáng. Bạn đều thấy rõ ràng như mặt trời ló dạng, minh chiếu thế gian. Thậm chí cõi u minh của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều hiện rõ ra hào quang kim sắc. Lúc này, ngay cả hào quang của tất cả Bồ Tát, mặt trời, mặt trăng, thánh hiền đều bị lu mờ, duy chỉ kim sắc sáng ngời của Phật A-di-đà. Quý vị quan sát như vậy, giống như những ngày trăng sáng, sao thưa, ánh trăng rất sáng, phủ lấp lánh cả ánh sáng của ngôi sao. Hiện giờ, tất cả ánh sáng trong thế giới, bao gồm ánh sáng mặt trời, đều bị lu mờ. Chúng ta được trầm mình trong ánh hào quang kim sắc của Ngài. Rồi chúng ta thấy được mọi thứ trang nghiêm của thế giới cực lạc, như thất bảo trì, bát công đức thủy, suối nước, rừng cây, cung điện, giảng đường. Còn có Phật A-di-đà biến ra chim hót vì chúng ta tuyên giảng pháp màu. Chúng ta hãy lắng tâm quan sát, lắng nghe, thì ngay bây giờ chúng ta đang ở trong thế giới cực lạc trang nghiêm, thấy Phật A-di-đà ngồi trên tòa cao, uy đức rạng ngời, tướng hảo quang minh. Nhìn kỹ hơn, chúng ta còn thấy chư Bồ Tát, Thanh Văn đều cung kính vây quanh đảnh lễ A-di-đà Phật, giống như Tu Di Sơn Vương, vụt cao hơn mặt biển, rạng ngời sáng sôi, khiến cho thế giới mười phương đều biến thành thanh tịnh, bình đẳng chánh giác. Không hề có chút ô nhiễm, tạp uế, chỉ có chúng bảo trang nghiêm. Thế giới mười phương và nơi này đều trở nên thế giới lưu ly, thanh tịnh, quang minh. Và chúng ta đang sống ở trong đây, ở cùng với Thánh Hiền, với chư vị A Duy Việt Trí Bồ Tát. Tâm chúng ta sanh đại hoan hỷ, rồi hướng về A Di Đà Phật lễ lạy, xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta hãy dùng sự chí thành cung kính này, ngày đêm tưởng niệm công đức trang nghiêm của thế giới cực lạc. Dùng tâm chí thành này để niệm 10 tiếng Phật hiệu. Mỗi một câu Phật hiệu đều mang cái tâm mong mỏi hướng về, không muốn xa lìa thế giới cực lạc. Bạn sẽ thấy cảnh giới cực lạc đang ở chung quanh bạn. Khi bạn niệm, bạn chỉ chuyên tâm tập trung lắng nghe tiếng Phật hiệu mà bạn đang niệm, không cần thiết nghĩ đến thế giới cực lạc nữa, vì nó đã ở chung quanh bạn rồi. Bạn không hề rời xa nó. Hiện giờ bạn đang ở trong đó, A Di Đà Phật đã ở trước mặt bạn rồi. Thấy biết như vậy là được rồi, không cần suy nghĩ thêm nữa. Khi bạn thấy biết một cách rõ ràng, minh bạch, bạn hãy dùng cái tâm minh bạch tỉnh thức để niệm Phật. Chúng ta hãy chắp tay, nhắm mắt lại, trí thành cung kính, niệm 10 câu Phật hiệu. Xin bắt đầu. A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Mời quý vị mở mắt ra, thả tay xuống. Những điều chúng ta vừa mới làm chính là y theo kinh văn của phẩm thứ 38 trong kinh Vô Lượng Thọ và y theo ngũ niệm môn trong Vãng Sanh Luận, đó là lễ bái, xưng danh, tác nguyện, quán sát, hồi hướng. Dùng loại tâm trí thành khẩn thiết để làm theo tôn giả A Nan và hai vạn đại chúng trong đại hội kinh Vô Lượng Thọ. Đương nhiên, còn có chúng sanh của chư thiên lục đạo cùng nhau đến niệm Phật. Nếu như quý vị tìm ra được cảm giác này rồi, sau này bạn cứ như thế mà niệm Phật. Niệm Phật như vậy mới phù hợp với chánh nhân vãng sanh của Vô Lượng Thọ. Đó là ngày đêm tưởng nhớ, tư duy các thứ công đức, các thứ trang nghiêm của Phật A-di-đà của thế giới cực lạc. Trí tâm quy y đảnh lễ cúng dường. Được như vậy thì một tiếng Phật hiệu, một tiếng tương ưng, niệm niệm Phật hiệu, niệm niệm tương ưng. Bạn quán sát như vậy liền phù hợp với lời của Bồ Tát Đại Thế Chí nói: nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai chắc chắn thấy Phật. Có thể ngay trong lúc bạn niệm Phật được thấy Phật, hoặc giả tương lai khi vãng sanh cũng nhất định thấy Phật, không một tơ hào hoài nghi nào cả. Vì sao vậy? Vì nhất thiết pháp do tâm tưởng sanh, thế giới cực lạc và Phật A-di-đà không hề rời xa bổn tâm của bạn. Bạn không niệm Phật, Ngài vẫn ở trong tâm của bạn, chỉ là ẩn tàng, không hiển lộ ra. Bây giờ bạn niệm Phật rồi, Ngài sẽ hiện ra. Cho nên, Kinh Hoa Nghiêm nói, chỉ khác nhau ở chỗ ẩn và hiện, chứ không hề có đến hay đi, sanh hay diệt. Thế giới cực lạc, khi chúng ta vãng sanh, không phải thật sự trải qua 10 vạn ức Phật quốc độ mới đến đó được, mà là ngay khi bạn dụng tâm niệm Phật tương ưng với bổn nguyện của Ngài, bạn liền thấy thế giới cực lạc. Nó từ trong tâm của bạn hiển lộ ra. Cho nên, bạn xem đại chúng trong đại hội lúc bấy giờ đều thấy được Phật. Thấy Phật thì nghiệp chướng được tiêu trừ. Trong kinh nói, chư thiên nhân dân cho đến bỏ bay mái cửa, tất cả chúng sanh nhìn thấy Phật quang, mọi thứ bệnh tật đều được giải trừ. Thân bạn có bệnh liền hết bệnh, tất cả những khổ nạn đều tiêu trừ. Tai nạn của thế giới dù có nhiều bao nhiêu cũng được hóa giải. Những âu lo phiền não của bạn đều được giải thoát, lập tức sanh tâm hoan hỷ. Bởi vì Phật quang là hoan hỷ quang, thanh tịnh quang. Vả lại, trong ánh hào quang của Phật khiến cho đại chúng trong đại hội với đại chúng của thế giới cực lạc có thể nhìn thấy lẫn nhau. Chư Bồ Tát của cực lạc có thể nhìn thấy Đức Thích Ca và các vị tỳ kheo vây quanh Ngài nghe thuyết pháp, cho thấy chúng ta cùng với thế giới cực lạc gần gũi như vậy. Trong kinh văn lại nói, đại hội kinh Vô Lượng Thọ, tất cả chúng sanh được thấy Phật đều có thể vãng sanh thế giới cực lạc và cùng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Hôm nay thời gian đã hết. Hy vọng mọi người dùng cách niệm Phật này với tâm trí thành khẩn thiết để nghĩ nhớ, quán sát, hệ niệm. Chắc chắn bạn sẽ thấy Phật A-di-đà, chắc chắn được vãng sanh A-di-đà Phật.